Nhân đạo chí tôn, chương 1411, nắm chắc bao nhiêu, 2, góc truyện audio.com, tiên sinh, tiên thiên đế quân vội vàng tiến lên, ánh mắt rơi xuống trên mảnh sắt mỏng kia kinh nghi bất định. Vừa rồi bạo tạc có uy lực mạnh mẽ như vậy, hủy diệt ngàn cung vạn điện, trung nhạc ở ngay trung tâm bạo tạc vậy mà vẫn còn sống. Nhìn tình hình này, hẳn là mảnh sắt mỏng này đã ngăn cản uy lực của trận bạo tạc cứu hắn một mạng. Ánh mắt hắn rơi xuống trên mảnh sắt mỏng kia, trong lòng lại ngần ra. Mảnh sắt mỏng này hẳn là phần đáy của cái mâm nhỏ kỳ quái kia, cũng không phải là một kiện bảo vật phòng ngự như hắn đã nghĩ. Hẳn là sau khi bạo tạc phát sinh, kiện bảo vật này bị bạo tạc tới chỉ còn lại có phần đáy, bị trung nhạc nhặt lên. Hắn làm cách nào tránh thoát được trận bạo tạc này? Ánh mắt tiên thiên đế quân hồ nghi quan sát trung nhạc. Ở ngay trung tâm trận bạo tạc, cho dù là tạo vật chủ đẳng cấp như phù lê cũng không chịu nổi, tất nhiên sẽ bị nổ tung tan xương nát thịt, thần hình câu diệt. Mà trung nhạc lại vẫn còn sống, khẳng định là có bảo vật gì đã giúp hắn ngăn cản lại uy năng của trận bạo tạc. Hắn dằn xuống sự hoài nghi trong lòng chính mình, tiến lên dự định đích thân nâng trung nhạc đứng dậy. Đế quân, ta không có trở ngại gì lớn. Thân thể trung nhạc lắc lắc lư lư, giơ tay lên, mỉm cười nói. Ta ở ngay trung tâm trận bạo tạc, nơi đó trái lại bình tĩnh nhất, không có bao nhiêu uy năng trùng kích. Chỉ là có chút bụi đất bao phủ mà thôi, khiến cho đế quân chê cười rồi. Tiên thiên đế quân bất động thanh sắc, sự hồ nghi trong lòng không giảm chút nào, mỉm cười nói. Tiên sinh kinh hãi rồi. Xin hỏi công pháp mà tiên sinh muốn thôi diễn, đã thôi diễn ra được chưa? Vẫn chưa thôi diễn ra được, nhưng đã có khung sườn đại thể rồi. Trung nhạc phun ra một ngụm máu bầm trong lồng ngực, mỉm cười nói. Ta gọi nó là tiên thiên bát quái, dùng 8 loại đại đạo giải thích ảo diệu của đại đạo thiên địa. Lần này ta mượn lực lượng của đế quân và các vị, chỉ miễn cưỡng thôi diễn ra được hình dáng, không ngờ khiến cho kiện bảo vật kia của ta không chịu nổi. Tiên thiên đế quân mỉm cười, nói. Chỉ cần tiên sinh không có vấn đề gì là tốt rồi. Tiên sinh có thể thi triển tiên thiên bát quái một chút hay không? Công pháp đáng để cho chúng ta tương trợ thôi diễn, nhất định là không tầm thường. Trung nhạc mỉm cười, nói. Đợi tới trong đế yến, đế quân xem một lần liền biết. Ngữ khí tiên thiên đế quân nhất thời thoải mái, nói. Trong đế yến liền xem thủ đoạn của tiên sinh a. Trong tai mắt mũi miệng trung nhạc vẫn không ngừng có máu đen chảy ra. Hắn còn đang thoáng xử lý một chút, trong đầu đột nhiên ầm vang, chỉ nghe thanh âm của Kim Ô thần đế vang lên. Người có nắm chắc chiến thắng được chư tà không? Trung nhạc suy nghĩ trong chốc lát, truyền âm trở lại, nói. Không có nắm chắc, nhiều nhất chỉ có một thành. Không có nắm chắc mới là tốt nhất. Thanh âm Kim Ô thần đế vang lên, nói. Nếu ngươi đánh thắng được chư tà, tiên thiên đế quân tất nhiên sẽ không dung ngươi. Ngươi có thể thắng được chư tà cũng sẽ có thể thắng được hắn. Ngươi là người thông minh, hẳn là biết rõ nên làm thế nào. Trong lòng trung nhạc khẽ giật mình, tạ ơn chỉ điểm của hắn. O không ô, trận phong ba này dần dần bình ổn trở lại. Vô số thiên công của thiên đình nhao nhao xuất hiện, không ngừng dọn dẹp phế tích trùng kiến cung điện. Thọ yến của thiên đế càng lúc càng gần, chư tà cũng tạo thành động. Góc truyện audio.com, tĩnh không nhỏ, hắn bắt đầu khiêu chiến thần hầu chư thánh bảng, dùng cảnh giới chân thần khiêu chiến thần hầu, một ngày chiến đấu liên tiếp 30 trận, không thua trận nào. Hắn chỉ dùng 3 ngày đã khiêu chiến tới 10 hạng đầu của chư thánh bảng, thực lực cực mạnh, khiến cho người ta không khỏi trừng mắt cứng lưỡi. Trung nhạc cũng không có đi quan chiến, mà quay trở lại cung điện của Âm Khang thị tại Bắc Thiên Cung, tĩnh tâm tu luyện. Âm Phần Huyên thật ra là đi quan sát chư tà khiêu chiến thần hầu. Sau khi nàng trở về, trên mặt mang theo thần sắc lo lắng. Nàng thi triển những môn thần thông mà chư tà dùng để chiến thắng đám thần hầu kia một lần cho Trung Nhạc xem, cuối cùng hỏi. Phu quân có mấy phần nắm chắc? Trung Nhạc suy nghĩ một chút, nói. Đã có 2 thành nắm chắc. Ngày hôm sau, Âm Phần Huyên quan chiến trở về, lại thi triển những môn thần thông chư tà dùng để chiến thắng đám thần hầu kia cho hắn xem, cuối cùng hỏi. Hôm nay phu quân có mấy phần nắm chắc? Trung Nhạc suy nghĩ một chút, nói. Đã có 3 thành nắm chắc. Ngày thứ 3, Trung Nhạc nói. Đã có 4 thành nắm chắc. Ngày thứ 4, Trung Nhạc mỉm cười, nói. Là 5 thành nắm chắc. Âm Phần Huyên cực kỳ kinh hãi, thất thanh hỏi. Sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Trung Nhạc giải thích, lúc trước ta chưa tiêu hóa được tiên thiên bát quái, hiện tại đã tiêu hóa suốt 4 ngày, cho nên có 5 thành nắm chắc. Nếu để yến chậm lại mấy ngày nữa, chư ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.